Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta học với nhau bài Tính bấp bênh của sự giàu có. Ngày trước, những người giàu có được gọi là triệu phú. Ngày nay, đời sống con người được nâng cao và đồng tiền cũng mất giá nên triệu phú là quá bình thường. Vì thế, người ta đã nâng tiêu chuẩn giàu lên hàng tỷ phú. Đây là những người làm ăn thành đạt, có nhiều tiền của và nổi tiếng trên thương trường. Nước ta gần đây có xuất hiện một tên gọi mới dành cho những người nhiều tiền lắm của là đại gia. Kích thước người ta tôn vinh những đại gia trên các phương tiện truyền thông hàng ngày khiến nhiều người cũng nghĩ về ý nghĩa của từ ngữ giàu có theo cách ấy. Thật ra tên gọi đại gia có phần nào mang tính châm biếm so với từ giàu có. Chúa chúng ta không muốn con cái Ngài phải sống trong nghèo nàn cơ cực, nhưng Ngài muốn chúng ta có đủ ăn, đủ mặc và có tiền bạc rời rộng để sống và hầu việc Chúa. Tuy nhiên tiền bạc như con dao hai lưỡi, chúng ta sử dụng nó thì tốt, nhưng nếu không khéo thì nó lại làm chủ và chi phối chúng ta. Vì vậy, ông Gia-cơ đã viết những lời cảnh báo để nhắc nhở và răn đe người giàu. Xin cùng xem thư Gia-cơ chương 5 câu 1 đến câu 6. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la vì có hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị tan rách đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em. Nó cũng sẽ như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sâu rốt. Kìa, tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian. Nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian, ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình mà người chẳng cự lại. Qua phần kinh thánh này, chúng ta cùng suy ngẫm với nhau về tính bấp bênh của sự giàu có, để cầu xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở chúng ta sống tin cậy Chúa hơn là dựa vào những điều mình sở hữu. Trước hết chúng ta cần biết, trong câu 1, ông Gia-cơ kêu gọi người giàu có. Không phải ông muốn đả kích hay phản đối tất cả những người có nhiều tài sản, vì chúng ta biết ông Abraham, ông Job chẳng hạn, cũng là những người giàu có nhiều tài sản, chiên bò, vân vân. Nhưng ở đây, ông Gia-cơ muốn cảnh báo những người giàu có mà gian ác, giàu do ăn gian tiền công con gặt, làm giàu bất chính, rồi ăn uống sung sướng tiêu xài xa xỉ mà ông đề cập trong câu 4 đến câu 6. Nước ta sau nhiều năm sống trong nền kinh tế bao cấp, nay chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đất nước có nhiều thay đổi, nhà nhà đua nhau làm ăn và làm giàu, người người mong muốn làm giàu. Từ đó, một mối nguy len lỏi vào từng gia đình, đó là khi bắt đầu có chút tiền của để mua sắm, thì người ta bắt đầu đánh giá lẫn nhau dựa trên tài sản, xe cộ, áo quần, dẫn đến quan niệm sống sai lạc là coi tài sản hơn chính bản thân con người. Nguy hại hơn nữa là nhiều người mơ ước được trở thành đại gia. Thật ra, đất nước hay hội thánh có nhiều đại gia đúng nghĩa, làm giàu chính đáng thì đó là điều đáng mừng vì kinh tế chung sẽ phát triển, ngân sách hội thánh gia tăng và gia đình không thiếu thốn. Tuy nhiên, điều đau lòng là khi có nhiều người trở thành đại gia giàu có nhưng nguồn tài sản có được lại do gian lận bóc lột người nghèo. Trong lúc chung quanh, những đại gia đó vẫn còn có rất nhiều người nghèo khổ, thất nghiệp, cơm không đủ ăn, áo quần thiếu mặc, đau bệnh không tiền, thuốc thang. Tình trạng này cũng chẳng khác nào thời đại của ông Gia-cơ, vì thế ông đã viết trong câu 1, hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Bản dịch hiện đại đã dịch câu này như sau. Này những người giàu có, bây giờ là lúc anh em phải khóc lóc kêu than vì tai họa thảm khốc sắp đổ xuống trên anh em. Khi ông Gia Cơ nói như thế, không có nghĩa là những người giàu có này sắp mất tiền của hay là tan tành sự nghiệp, hết giàu có. Nhưng ở đây, ông Gia Cơ đang muốn tỉnh thức họ trước tinh thần sống dựa vào của cải, muốn họ nhận biết những điều họ cho là có giá trị có thể bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Những người giàu có này là những người miệt mài thâu trữ cho mình bằng mọi giá, kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác. Họ trở thành người giàu có quá dễ dàng, lo làm ăn bất chính, đến nỗi họ chưa kịp nhận ra giá trị của tiền bạc, thì đã biến thành nô lệ của tiền bạc rồi. Khi để tiền bạc cai trị, thì nó trở thành ông chủ tàn ác. Nếu họ không tỉnh thức và khóc lóc ăn năn ngay bây giờ, thì nguy cơ tai họa do chính đồng tiền thâu trữ ấy sẽ đổ xuống trên họ và gia đình họ. Những tín hữu trong thời ông Gia Cơ viết thư này, họ rất hiểu cách mô tả người giàu vào thời đó. Người giàu là người có nhiều của cải, áo quần, vàng bạc. Ví dụ như ông Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc, theo Sách Thế Ký chương 13 câu 2. Như quan tổng binh Naaman đem vàng và áo sống biếu tiên tri Elise, theo Các Vua Nhì chương 5, hoặc như người nhà giàu trong câu chuyện Chúa Giêsu kể, có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng, theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 19. Chúng ta đều hiểu thời đại nào thì người giàu cũng luôn sở hữu nhiều của cải vàng bạc dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong câu 2 đến câu 3a trên đây, ông Gia Cơ nói một cách chắc chắn về tính bấp bênh của những tài sản vật chất ấy. Như của cải thì mục nát, áo sống thì mối mọt ăn, vàng bạc thì bị tan rét. Thật ra vàng bạc ai cũng biết không thể bị tan rét. Nhưng cách ông Gia Cơ mô tả ở đây nhằm cảnh báo cho người giàu biết rằng ngay cả những quý kim cũng dành cho sự hư nát chứ chẳng tồn tại mãi mãi được đâu. Thực tế cuộc sống cho chúng ta thấy rất rõ rằng của cải sự giàu có thật bấp bênh, nay còn mai mất, không ai nắm giữ chúng cách chắc chắn cả. Tiền bạc cất trong két sắt còn bị trộm lấy mất, vàng bạc cất trong mấy lớp tủ vẫn đội nón ra đi cách bất ngờ. Dẫu biết rõ như vậy, nhưng con người vẫn tìm cách thâu trữ càng nhiều càng tốt, không hề biết chán. Thế nên, sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn học trò của mình là ông Timôthê cách cảnh báo cho người giàu. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật thực dư dật cho chúng ta được hưởng, theo thư Timôthê nhất chương 6 câu 17. Người có nhiều tiền của cũng thường tự cho mình cái quyền của người trên kể trước, nhưng rồi cũng qua các kênh truyền thông, chúng ta cũng từng chứng kiến lắm người giàu có và biết bao ông kia bà nọ vì ham làm giàu bất chính mà đã vào tù ra khám đấy thôi. Bài học hôm nay là lời cảnh báo nghiêm trọng cho những người giàu, những người thâu trữ để được giàu thêm đến nỗi thành kẻ bóc lột người khác. Cần thấy được tính bấp bênh của sự giàu có để giữ mình, không nhờ cậy và không chạy theo tiền bạc vật chất mà phải biết nhờ cậy Chúa mỗi ngày. Là con dân Chúa, chúng ta cũng cần làm ăn kiếm tiền mỗi ngày để sinh sống và hầu việc Chúa. Vì vậy, mỗi chúng ta cũng cần nhìn lại cách làm ăn của mình có đúng với tinh thần đạo đức cơ đốc hay không. Khi kiếm được tiền bạc, xin Chúa cho chúng ta thấy được tính bấp bênh của sự giàu có, để xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn hầu có thái độ đúng đắn với của cải tiền bạc, không để sự ham muốn làm giàu khiến cho tiền bạc cai trị mình. Chính cách kiếm tiền theo tinh thần cơ đốc, cách sử dụng tiền bạc theo sự hướng dẫn của Chúa sẽ là một tấm gương cho con, cho cháu noi theo. Đó chính là giáo dục gia đình bằng nếp sống, và ai cũng biết đây là cách giáo dục hiệu quả vì nó chứng minh cách sống động cho giáo dục bằng lời. Dù con cái chúng ta còn trong tuổi ăn học, nhưng cha mẹ cũng cần quan tâm dạy dỗ, hướng dẫn và làm gương qua nếp sống về tính bấp bênh của vật chất để con cháu có quan niệm đúng đắn về tiền của vật chất, tập tành sống không đua đòi, không đánh giá nhau trên tiêu chuẩn bề ngoài, áo quần, xe cộ, nhưng biết nương cậy vào Chúa là đấng chăm sóc, ban đầy đủ mọi sự cho con cái Ngài. Nếu cha mẹ không quan tâm dạy dỗ con cái trong lĩnh vực này, thì chúng có nguy cơ học đòi theo bạn bè, chạy theo xu hướng của xã hội chuộng vật chất, và ma quỷ sẽ nhân cơ hội xen vào, rồi từng bước chế tạo chúng thành những cỗ máy kiếm tiền và đếm tiền bằng mọi giá trong tương lai. E rằng, khi ấy chúng khóc lóc kêu la vì cơ hoạn nạn đổ xuống thì đã quá muộn màng. Một cách dạy dỗ về tính bấp bênh của sự giàu có là dạy con cháu biết sống dâng hiến, ban cho. Khi con cháu chúng ta hiểu được rằng tiền bạc của cải mà thâu trữ thì sẽ mất đi, nhưng khi biết đầu tư cho nước vĩnh hằng trên trời thì sẽ còn lại đời đời. Chúng sẽ có thái độ đúng với tiền bạc trong hiện tại cũng như trong tương lai khi chúng lớn lên. Nếp sống dâng hiến, ban cho cần phải được dạy dỗ và đầu tư cho con cháu trong gia đình ngay từ thuở ấu thơ. Ma lực của tiền của, sức mạnh của lòng ước mơ được giàu có trong đời này luôn thu hút nhiều người. Xin Chúa cho chúng ta là con của đấng giàu có trên trời, thấy được tính bấp bênh của sự giàu có để biết cẩn trọng với tiền bạc vật chất Chúa cho, hầu cuộc sống chúng ta chẳng những đẹp lòng Chúa mà còn giáo dục được con cháu mình sống đúng với Chúa và ích lợi cho người nữa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ nỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tâm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi thơm cho danh Chúa muôn phương. Nguyện đời tôi, trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Nguyện miệng tôi dày hằng truyền giao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, bạn hãy phó thác cho Ngài mỗi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vỡ tâm thần, nơi Chúa trong mọi đàng. Ngài biết rõ mỗi lòng bạn hỡi vững tâm thần, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng, hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.